Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Hà Nội đòi Bắc Kinh hủy bỏ tập trận gần Hoàng Sa, trang Facebook chính thức của chính phủ Việt Nam và báo chí trong nước loan tin hôm thứ Tư 26 tháng 8. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, hủy bỏ và không tái diễn vi phạm tương tự. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói với các phóng viên hôm 26 tháng 8 theo trang thông tin chính phủ và báo chí Việt Nam. Phát biểu nêu trên của nữ phát ngôn viên là một phần trong câu trả lời của bà với báo giới khi được hỏi về phản ứng của Việt Nam đối với việc Trung Quốc tiến hành tập trận tại vùng biển phía bắc đông bắc quần đảo Hoàng Sa. Quần đảo này bị Trung Quốc chiếm từ tay Việt Nam Cộng Hòa, còn gọi là Nam Việt Nam, vào đầu năm 1974. Nước Việt Nam thống nhất sau đó, nay mang tên chính thức là Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, chưa bao giờ từ bỏ tuyên bố chủ quyền về quần đảo. Việc Trung Quốc liên tiếp tiến hành tập trận ở khu vực quần đảo Hoàng Sa đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nêu rõ. Bà Hằng nói thêm là động thái này của Bắc Kinh cũng đi ngược lại tinh thần tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC, gây phức tạp tình hình, không có lợi cho quá trình đàm phán hiện nay giữa Trung Quốc và ASEAN về bộ quy tắc ứng xử giữa các bên ở Biển Đông COC và việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông. Năm nay, Việt Nam là chủ tịch khối ASEAN có 10 thành viên. Khối này nhiều năm nay đã tiến hành đàm phán với Trung Quốc về COC, nhưng hai bên vẫn chưa thể đi đến ký kết. Như VOA đã đưa tin, Trung Quốc thông báo tập trận kéo dài 6 ngày trong tuần này ở gần quần đảo Hoàng Sa, chỉ một ngày sau khi Bắc Kinh và Hà Nội thực hiện buổi lễ trang trọng hôm 23 tháng 8 để kỷ niệm 20 năm thực thi Hiệp ước Biên giới trên đất liền. Đây là cuộc tập trận thứ hai của Trung Quốc ở gần Hoàng Sa chỉ trong vòng 2 tháng. Khi Trung Quốc tập trận ở phía Bắc Hoàng Sa từ ngày 1 đến 5 tháng 7, Hà Nội đã nhanh chóng phản ứng, theo Bộ Ngoại giao Việt Nam. Bộ này cho hay hôm 2 tháng 7 rằng họ đã giao thiệp trao công hàm phản đối và yêu cầu Trung Quốc không lặp lại những hành vi tương tự trong tương lai.
Có dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang phát động một chiến dịch thu phục nhân tâm mới, hối thúc Hà Nội tiếp tục đối thoại để đạt giải pháp cùng có lợi ở Biển Đông, xây dựng và củng cố hơn nữa các quan hệ song phương trên nền tảng của Hiệp ước Biên giới và các văn kiện về biên giới trên đất liền mà hai nước đánh dấu kỷ niệm hôm Chủ nhật vừa rồi. Ủy viên Quốc vụ Viện kiêm Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã gặp Ngoại trưởng kiêm Phó Thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh hôm Chủ nhật 23 tháng 8 tại cửa khẩu Móng Cái, Đông Hưng, nơi hai nhà lãnh đạo chủ trì các hoạt động kỷ niệm 20 năm ký kết Hiệp ước Biên giới và 10 năm triển khai 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc. Phát biểu tại sự kiện này, nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc nói, hai nước cần tiếp tục tăng cường hợp tác trong công tác quản lý biên giới, phát huy hơn nữa vai trò của Ủy ban Liên hợp Biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc, giải quyết các sự việc phát sinh trên biên giới và nâng cao hiệu quả quản lý. Ngoại trưởng Phạm Bình Minh không quên nhắc lại rằng, nhà nước và nhân dân Việt Nam hết sức coi trọng việc duy trì quan hệ láng giềng hữu nghị và sẵn sàng cùng Trung Quốc đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc đi vào chiều sâu. Hai nước anh em xã hội chủ nghĩa vẫn hết lòng ca ngợi quan hệ láng giềng hữu nghị, nhưng đằng sau những ngôn từ ngoại giao, phía Việt Nam cũng nhắc nhở đồng chí Trung Quốc nên giải quyết công bằng hợp lý các vấn đề biên giới và quan tâm đến các lợi ích của nhau. Phó Thủ tướng Việt Nam phát biểu, chủ quyền biên giới, lãnh thổ quốc gia là vấn đề thiêng liêng, quan trọng đối với mỗi quốc gia, dân tộc. Do vậy, kết quả giải quyết công bằng hợp lý vấn đề biên giới trên đất liền cho thấy, hai bên đã kiên trì nguyên tắc mang tính chất nền tảng, phương châm công bằng hợp lý, tôn trọng lẫn nhau, quan tâm hợp lý đến lợi ích của nhau trên căn cứ pháp lý đã thỏa thuận và trên luật pháp quốc tế. Cách đây chỉ có vài ngày, Bộ Ngoại giao Việt Nam tố cáo sự hiện diện của máy bay ném bom Trung Quốc tại quần đảo Trường Sa. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng hôm 21 tháng 8 nói, sự kiện các bên liên hệ triển khai vũ khí và máy bay ném bom tới quần đảo Trường Sa không những xâm phạm chủ quyền của Việt Nam mà còn đe dọa hòa bình khu vực. Hồi đầu tháng 8, khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo công khai tuyên bố các đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông là bất hợp pháp và bản đồ đường chín đoạn do Trung Quốc vẽ ra là vô giá trị, Ngoại trưởng Vương Nghị của Trung Quốc đã mời đại sứ của các nước ASEAN tới họp và khuyến cáo họ về nguy cơ chiến tranh trên Biển Đông do những nước mà Trung Quốc gọi là ngoài khu vực gây ra, đồng thời tỏ ý muốn hợp tác với ASEAN để đàm phán và sớm hoàn tất một bộ quy tắc ứng xử trong Biển Đông, COC, điều mà Bắc Kinh vẫn tránh né để chỉ nhấn mạnh vào các quan hệ kinh tế trước đây. Báo South China Morning Post hôm 24 tháng 8 trích dẫn các nhà ngoại giao ASEAN nói rằng Trung Quốc muốn lôi kéo các nước láng giềng ngả về phía Bắc Kinh, đặt nặng hợp tác kinh tế với Trung Quốc và đẩy Hoa Kỳ ra khỏi khu vực. Báo South China Morning Post dẫn lời tiến sĩ Lê Hồng Hiệp thuộc Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại Yusof Ishak ở Singapore nói Trung Quốc đang phát động một chiến dịch lấy lòng để thuyết phục các đối tác khu vực trở về lại với Bắc Kinh hoặc ít ra là đừng nghe hay về phe Mỹ chống lại Trung Quốc. Tiến sĩ Hiệp nói Việt Nam là một đối tượng quan trọng trong nỗ lực lấy lòng của Trung Quốc, xét vị trí chiến lược của Việt Nam. Nhà nghiên cứu nói nhắc nhở Việt Nam về các quan hệ hợp tác kinh tế đôi bên cùng có lợi là một lập luận có tính thuyết phục đối với Việt Nam, xét Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Nhưng vẫn theo nhà nghiên cứu này, rốt cuộc, đối với Việt Nam thì các vấn đề an ninh vẫn quan trọng hơn.
Lực lượng tuần duyên Đài Loan gọi tắt là CGA cho biết họ bắt giữ 7 công dân Việt Nam hôm thứ Hai 24 tháng 8 trên đảo Bengan thuộc quần đảo Matsu khi nhóm người này toan tính tìm cách lẻn vào Đài Loan. Taiwan News và Thông tấn xã Trung ương Đài Loan đưa tin. Cùng bị bắt với nhóm 7 người còn có 3 người Việt khác bị tình nghi có liên quan tới một đường dây buôn người. Truyền thông địa phương cho biết lực lượng tuần duyên Đài Loan đã ra tay khi nhận tin mật báo về âm mưu của một số người Việt đưa người Việt Nam nhập cảnh bất hợp pháp vào Đài Loan bằng cách lợi dụng thời kỳ cao điểm trong mùa du lịch tại quần đảo Matsu. Taiwan News cho biết CGA đã cho người theo dõi các nghi can và tiến hành lục soát tại phi trường Bengan cũng như nơi ẩn nấp của các nghi can hôm thứ Sáu tuần rồi. Kết quả là 7 người Việt nhập cư lậu và 3 người Việt khác có kế hoạch đưa họ vào Đài Loan bị bắt giữ. Cả 10 người được đưa tới cảng Fuao trên đảo Nangan để cách ly trong vòng 14 ngày để phòng ngừa sự lây lan của dịch bệnh COVID-19, CGA cho biết. Chi nhánh Liên Chiang của CGA nói đường dây buôn người đã chiêu dụ một số người Việt muốn nhập cảnh Đài Loan bất hợp pháp và trả cho họ 7.000 đô la mỗi người để được đưa tới các vùng ven biển rồi sau đó tới quần đảo Matsu, nơi các thành viên khác trong đường dây sẽ đưa họ lẻn vào Đài Loan. CNA cho biết các nghi can buôn người đã được chuyển tới văn phòng công tố Liên Chiang Phúc Kiến để được điều tra theo luật di trú quốc gia Đài Loan. Những vụ đưa người Việt nhập cảnh bất hợp pháp vào Đài Loan xảy ra tương đối thường xuyên. Tháng 7 năm ngoái, lực lượng tuần duyên Đài Loan bắt giữ 14 công dân Việt Nam trên một thuyền đánh cá Đài Loan đang tìm cách xâm nhập bất hợp pháp ở ngoài khơi bờ biển Đài Nam. Trước đó, ngày 13 tháng 6, 19 người Việt bị chính quyền Đài Loan bắt vì không có giấy tờ hợp lệ trên quần đảo Matsu.
Từ cuối tháng 8 là các trường đại học ở Việt Nam bắt đầu cho việc chuẩn bị khai giảng niên khóa mới. Do dịch bệnh COVID kéo dài nên tùy vào hoàn cảnh địa phương mà các trường có những phương thức giảng dạy thích hợp. Nhìn chung việc học tập của sinh viên gặp nhiều xáo trộn. Cô sinh viên tên Hương, khoa sinh học của trường đại học Đà Lạt kể.
Dịch COVID thì nói chung là được nghỉ lâu quá rồi. Vấn đề học tập thì nó ảnh hưởng nhiều á. Dạ. Khi mà nghỉ dịch thì như khoa con là phải đi thực hành nhiều á, thì nó thực hành trễ. Xong rồi nhận đến là thi trễ.
Dịch COVID xảy ra từ đầu năm khiến sinh viên chịu gián đoạn học tập trong những lần buộc phải giãn cách xã hội. Cô sinh viên tên Ngân, khoa kiến trúc của Đại học Dạc Xin cho biết.
Dạ, thường là nhà trường cũng tạo điều kiện nếu mà mình không học trực tiếp tại trường á, thì mình có thể học online rồi. Nên dạ, có nguyên một cái hệ thống online con thấy học cũng tiện lắm. Rồi sau cái thời gian mà nhờ chính phủ cho học lại thì mình đến trường thì học mà vẫn đeo khẩu trang rồi ra vào là đều có đo nhiệt độ hay là rửa tay rồi gì hết. Cho nên là tạm thời là con thấy cái việc học nó không có bị ảnh hưởng bởi cái dịch lắm.
Giờ thì các sinh viên và tân sinh viên khóa mới buộc phải thích ứng với hoàn cảnh dịch bệnh. Anh Đức, một sinh viên vừa tốt nghiệp của Đại học Đà Lạt, chia sẻ.
Rất là bất tiện cho các bạn sinh viên đi học lại á. Trong năm học sắp tới á, về tuyển sinh cũng như là sinh viên mới mà cựu sinh viên đang theo học ở đây.
Niên khóa sắp khai giảng, liệu sẽ có những đe dọa lây lan dịch COVID ra sao? Khi mà vào trường là sinh viên đến từ các tỉnh thành, vẫn là điều mà chưa ai có thể tiên liệu được. Tuy nhiên, với nơi chưa ghi nhận ca nhiễm COVID như Đà Lạt thì xem chừng đỡ căng thẳng hẳn. Anh Đức kể rằng du khách vẫn đến tham quan trường Đại học Đà Lạt dù bắt đầu vắng hơn trước.
Bữa nay cũng thấy du khách nhiều. Dạ. Nay giảm bớt rồi, mọi khi là có xe lớn đáp vào đây luôn á.
Dạ. Ghi nhận ở các trường đại học tại Đà Lạt, nhiều sinh viên đã chọn việc ở lại thay vì về quê dịp hè. Chị Hương, sinh viên năm cuối của Đại học Đà Lạt kể.
Dạ thì trước tiên thì cũng chưa thấy ngại lắm, tại vì các bạn thì bây giờ cũng chưa có về nhà nhiều á, nên là cũng chưa lo để bị dính hay sao hết.
Các trường đại học ở tỉnh Lâm Đồng đón nhận sinh viên từ nhiều địa phương, từ miền Trung trở vào. Sinh viên đang theo học các trường đại học nơi này luôn có ý thức tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng dịch COVID, giúp tạo sự an tâm chung trong môi trường học đường.
Ông Trịnh Bá Khiêm cho VOA biết hôm 26 tháng 8 rằng con trai ông, Trịnh Bá Tư, một nhà đấu tranh vì quyền lợi đất đai, đang tuyệt thực trong trại giam và nhà chức trách không cho ông gặp con trai mình. Tôi được một nguồn tin giấu tên báo cho biết con tôi, Trịnh Bá Tư, đã tuyệt thực 20 ngày. Hôm qua và hôm nay, 25-26 tháng 8, tôi đến trại giam ở Hòa Bình để yêu cầu họ cung cấp thông tin là con tôi còn hay chết. Nếu chết thì phải trả xác, nếu không thì phải cho tôi nói chuyện điện thoại với con, ông Trịnh Bá Khiêm nói với VOA. Theo lời thuật lại của ông Khiêm, nguồn tin đề nghị ông giữ bí mật về nhân thân vì sợ bị trù dập trả thù. Có mặt bên ngoài trại giam, ông Khiêm đề nghị phía trại rằng nếu vì tình hình dịch COVID-19 mà không gặp mặt được, ít nhất họ phải cho ông nói chuyện qua điện thoại với con. Tuy nhiên, công an trả lời rằng việc này không được phép. Công an nói là sức khỏe của vợ tôi Cấn Thị Thêu và con tôi Trịnh Bá Tư vẫn bình thường. Tôi nói là tôi không tin các ông, không tin chính quyền Cộng sản. Lúc này họ đang bưng bít thông tin, có thể là cả tra tấn ép cung bắt nhận tội, ông Khiêm nói thêm. Cách đây hơn 2 tháng, công an ở Hà Nội và Hòa Bình bắt tạm giam 3 trong tổng số 5 thành viên gia đình ông Khiêm với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Những người bị bắt là bà Cấn Thị Thêu và ông Khiêm, 58 tuổi, con trai cả Trịnh Bá Phương, 35 tuổi, và con trai út Trịnh Bá Tư, 31 tuổi. Ngay sau khi xảy ra vụ bắt bớ, ông Khiêm nói qua mạng xã hội rằng gia đình ông bị chính quyền trả thù vì lên tiếng về vụ tranh chấp đất đai dẫn đến chết người ở Đồng Tâm, một địa phương khác ở Hà Nội. Chính gia đình ông Khiêm và nhiều hộ dân ở Dương Nội, Hà Nội đã đấu tranh nhiều năm nay vì cho rằng họ bị nhà chức trách lấy mất đất đai một cách bất công. Do hoạt động đấu tranh đó, ông Khiêm và bà Thêu từng bị bỏ tù hơn một năm từ tháng 8 năm 2014. Lúc này, ông Khiêm nói với VOA rằng ông không loại trừ khả năng công an có thể bắt cả ông nữa vì ông còn tiếp tục đấu tranh nói lên sự thật. An ninh điều tra của tỉnh Hòa Bình đã gọi tôi đến 2 lần để điều tra về tài khoản Facebook của tôi mà tôi vẫn dùng gần đây để live stream về việc gia đình tôi bị chính quyền Cộng sản đàn áp, về luật đặc khu, về các cuốn sách chính trị bình dân và cẩm nang nuôi tù, ông nói. Ông Khiêm cũng kêu gọi cộng đồng trong và ngoài nước lên tiếng mạnh mẽ vì gia đình ông đang bị đàn áp, cướp đất, trù dập. Ông bày tỏ hy vọng với VOA rằng tiếng nói của cộng đồng sẽ làm cho chính quyền Cộng sản chùn tay. VOA cố gắng liên lạc với nhà chức trách Việt Nam để tìm hiểu thêm nhưng không nhận được hồi đáp.
Một buổi sáng như bao buổi sáng khác trong suốt 4 tháng qua tại nhà một tình nguyện viên của chương trình, bữa ăn nóng miễn phí cho nhân viên tuyến đầu ở ngoại ô thủ đô Washington DC. Các tình nguyện viên lại cùng có mặt ở đây để chuẩn bị và lên kế hoạch về lịch trình thiện nguyện trong tuần. Điểm đến ngày hôm nay của họ bao gồm phòng hỗ trợ hoạt động của Sở Cảnh sát quận Fairfax, Trung tâm xử lý thảm họa Merrifield của quận và Sở Cảnh sát. Các tình nguyện viên chủ yếu là thế hệ thứ hai của người Việt sinh sống trên đất Mỹ, hiện có thể là các nhân viên văn phòng, phóng viên, vốn thông thạo và biết được những nơi cần giúp đỡ nhất trong đại dịch, cũng như có mối quan hệ rộng rãi để kêu gọi sự chung tay của cộng đồng gốc Việt. Chị Bích Phượng, một tình nguyện viên cho biết.
Sau khi mà đăng lên trên Facebook, chỉ trong vòng 10 phút, Bích Phượng đã xin được hơn 1.000 Mỹ Kim. Và cũng như khi mà bắt điện thoại trong vòng 10 phút, cũng có người đã tặng Bích Phượng 700 Mỹ Kim, 300 Mỹ Kim, nghĩa là mình không có ngờ cộng đồng Việt Nam mình, họ nói hồi đó bây giờ họ muốn ủng hộ những cảnh sát, nhưng mà họ không biết là tiền gửi nơi nào cho đúng.
Ngoài các bạn trẻ nhiệt tình, tình nguyện mang đồ ăn tới hỗ trợ các sở cảnh sát, trung tâm y tế và bệnh viện, những người cao niên đã nghỉ hưu và những chủ tiệm ăn, chủ nhà hàng gốc Việt cũng là những thành phần quan trọng khác của chương trình này. người cao tuổi, người hưu trí thì góp sức trong việc đi phân phát đồ ăn miễn phí cũng như sử dụng các đầu mối liên lạc lâu năm của mình để liên hệ với các văn phòng cần được hỗ trợ và kêu gọi đồng hương ủng hộ. Các chủ tiệm, nhà hàng thì tất nhiên ủng hộ những suất ăn miễn phí và thậm chí là hỗ trợ thêm về kinh phí. Chị Mimi Nguyễn, một tình nguyện viên khác thì nói:
đây là một cái chương trình mà Mimi nghĩ là mình cũng góp một phần nhỏ thôi, mặc dầu nó không đáng là bao nhiêu, nhưng mà cũng hy vọng là mang lại được một cái tính chất là cảm ơn. Thứ nhất là cảm ơn các quân nhân tuyến đầu. Thứ hai nữa là để tỏ lòng biết ơn cho cộng đồng Việt Nam của mình, là vì cộng đồng Việt Nam của mình là một cái cộng đồng rất là biết ơn nơi xứ này đã cưu mang chúng ta. Và thứ ba nữa là hy vọng được ấm lòng các anh chị em đã đang trực tuyến với lại bệnh dịch hiện nay.
Ông Trần Châu Khanh, một tình nguyện viên cao niên thì chia sẻ thêm:
Tôi rất ủng hộ cái chương trình này. Không phải tôi không, mà mấy người mà tôi quen biết trong cộng đồng Việt Nam có ủng hộ mấy cái chương trình này, nhất là mấy người Việt Nam mà có businesses như là phở hot.
Từ cuối tháng 4 tới nay, các tình nguyện viên đã mang hàng nghìn suất ăn nóng miễn phí tới hầu khắp các trung tâm y tế, bệnh viện, sở cảnh sát, trung tâm cứu hỏa tại các quận hạt ở khu vực thủ đô Washington DC. Mỗi thiện nguyện viên trung bình mỗi tuần dành từ 2 cho tới 4 ngày để tham gia sinh hoạt ý nghĩa này, và chương trình của họ vẫn đang tiếp tục được mở rộng giữa đại dịch COVID tại Mỹ.
Mời quý thính giả theo dõi podcast VOA Talk Shows của đài VOA với các chương trình hội thoại trực tiếp với các chuyên viên cùng sự tương tác từ khán thính giả Việt Nam, cung cấp thông tin và diễn biến mới nhất trong các lĩnh vực luật di trú Hoa Kỳ, du học Hoa Kỳ, y tế thưởng thức và kinh tế Việt Nam, Hoa Kỳ và thế giới. Xin mời quý vị vào trang web voatiengviet.com ở mục các dịch vụ để đăng ký podcast VOA Talk Shows để nhận các podcast VOA Talk Shows mới tự động gửi đến máy tính hay các ứng dụng di động của quý vị.
Đợt tái bùng dịch COVID tại Việt Nam khởi phát hồi cuối tháng 7 rồi. Một lần nữa, sự ảnh hưởng khủng khiếp của dịch bệnh đã gây ra nhiều sự xáo trộn đời sống. Trong tình cảnh đó, để bảo đảm yêu cầu về giãn cách xã hội, nghi thức tụng niệm online cho mùa Vu Lan ra đời. Bà Nguyễn Thị Xuân Hồng, một Phật tử ở chùa Vĩnh Nghiêm nói rằng, với người già thì chuyện tụng niệm online là khó khăn.
Đối với những người như cô mà già thì không hề biết văn điệu online. Như cô cũng đâu có lên online làm gì, cô chỉ trực tiếp thôi. Tại vì người già người ta không biết sử dụng những cái điện thoại đó, thành ra nói online là khó cho người già.
Việc Phật sự online cần có sự hỗ trợ của thiết bị chuyên dụng. Điều này, theo lời bà Năm, là khó với người già.
Tụng online thì mấy trẻ thì thích nhiều hơn. Còn những người già như vậy họ đâu có biết lên máy lên đồ. Hiểu không? Như cô mù tật à, ta có dốt thì chịu dốt à.
Những Phật tử đến chùa cho các nghi thức cầu nguyện ở tháng Vu Lan báo hiếu, ơn nghĩa sinh thành, giờ đây được yêu cầu về giữ khoảng cách an toàn, về khẩu trang, vệ sinh tay cho người dịch COVID lây lan cộng đồng. Chuyện Phật sự online xem chừng cũng mới giai đoạn làm quen với Phật tử. Bà Nguyễn Thị Xuân Hồng, Phật tử ở chùa Vĩnh Nghiêm nói rằng người già ít thông thạo điện thoại thông minh.
Cô thấy là những người già như cô, nhiều người người ta không biết cái vấn đề online. Tại vì những cái điện thoại bây giờ người ta xài điện thoại thông minh. Mà những người già thì đa số người ta đâu có sử dụng điện thoại đó đâu, người ta biết online.
Hiện tại thì Phật sự online song hành cùng các nghi thức truyền thống với những khắc khe trong phòng dịch. Bà Năm, một Phật tử chùa Diệu Pháp kể:
cái chuyện dịch bệnh này không tha cho một ai, nhưng mà mình tránh xa càng tốt. Thì bây giờ xa làm sao? Thì đó cách khoảng một ô vậy đó. Hồi mấy cô này cổ dơ sới thì cổ đẩy ra xa một cô chính giữa, mỗi người một ô. Bà thích truyền thống như vậy nè. Nhưng mà sự thật ra là hy vọng là tất cả mọi Phật tử đều được an lành hả?
Mùa Vu Lan kéo dài suốt tháng 7 âm lịch và hai ngày giữa tháng là chính lễ. Phật tử Xuân Hồng bày tỏ.
Năm thì nó chỉ có lễ Vu Lan có một lần thôi. Thì cô mong muốn là ở những giới trẻ đó biết nhiều hơn về cái lễ Vu Lan để cho những cái giới trẻ đó biết được điều đó và sống có đạo lý một chút.
Mùa Vu Lan diễn ra trong tình cảnh người bị nhiễm COVID của Việt Nam đã vượt quá con số 1.000 từ trung tuần tháng 8. Dẫu là Phật sự online hay truyền thống, thì mùa hiếu hạnh năm nay đều có chung lời cầu nguyện cho quốc thế dân an, âm siêu dương thạnh.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington.